Ở bất kỳ giai đoạn nào của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đều xác định tham nhũng là quốc nạn, là giặc nội xâm và nêu cao quyết tâm loại khỏi hệ thống chính trị, đời sống xã hội. Nhưng nó vẫn là mối quan tâm lo lắng hàng đầu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, của hàng triệu người dân. Nó vẫn là một căn bệnh ngấm ngầm phá hoại cơ thể của đất nước, là những con sâu mọt đục khoét niềm tin của nhân dân. Bởi lẽ, vẫn còn nhiều người không thắng nổi chính mình trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này. Phải thẳng thắn thừa nhận, dẫu coi tham nhũng là quốc nạn, là giặc nội xâm, nhưng đã có thời gian dài, cuộc đấu tranh chống tệ nạn và tội phạm này bị buông lơi, cả về tổ chức cán bộ, quản lý con người, kiểm soát quyền lực, cả về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, về chấp hành pháp luật, thừa hành pháp luật, thực thi công lý. Bởi thế, có chuyện dân mất niềm tin để xảy ra những chuyện bất ổn, có chuyện cán bộ lãnh đạo công khai vinh thân phì ra, có chuyện bộ máy hành chính trì trệ hành dân, có chuyện cán bộ từ to đến nhỏ ăn của dân không từ một thứ gì, có chuyện kinh tế xã hội của đất nước dậm chân tại chỗ, thậm chí bị kéo lùi. Chỉ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập, chỉ khi Đảng, Nhà nước quyết liệt chống tham nhũng với tinh thần bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chỉ khi phòng chống tham nhũng trở thành phong trào, thành xu thế, thì nhiều vụ đại án kinh tế mới bị phanh phui, nhiều quan tham mới bị kỷ luật đảng, bị pháp luật trừng trị, nhiều loại củi khô, củi tươi bị cháy trong lò chống tham nhũng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 tới nay, hơn 70 cán bộ bị kỷ luật, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, có nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, cả tướng lĩnh giữ vị trí trọng yếu trong lực lượng công an, quân đội. Nhiều vụ án lớn được mở rộng điều tra, nhiều bị can tưởng an toàn trong vỏ bọc cũng bị khởi tố. 13 vụ án, 24 vụ việc tham nhũng được xử lý dứt điểm, hàng chục vụ án mới được khởi tố, phục hồi điều tra, cùng hàng trăm bị can, hàng trăm bị cáo. Đó là minh chứng cho thấy rõ nội lực không mệt mỏi và quyết tâm cao độ của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đó cũng là minh chứng cho thấy bước đi vững chắc, hiệu quả cho chủ trương đúng, chúng yêu cầu phát triển của đất nước, chúng lòng dân. Tuy vậy, chống tham nhũng không chỉ là đấu tranh với sai phạm của những người có chức, quyền, của các nhóm lợi ích, mà đây là cuộc đấu tranh trong mỗi con người. Những biểu hiện thoái hóa, biến chất, những sai phạm đều bắt nguồn từ sự thiếu tu dưỡng, từ sự dung dưỡng, tác động của môi trường, từ sự thả lỏng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Nếu như thiếu bản lĩnh, con người dù chức cao vọng trọng đến đâu cũng khó thắng nổi sự giằng co, sự cám dỗ chết người của viên đạn bọc đường. Đó là hàng trăm nghìn, hàng triệu đô la Mỹ. Đó là quyền lực, là xe sang, là đất đai, biệt thự, là nhiều loại vật chất, cả hữu hình lẫn vô hình. Vậy nên, cùng với nghị quyết của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương, sàng lọc đảng viên, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, yêu cầu đặt ra cho mỗi cán bộ đảng viên là phải tự soi, tự sửa, phải có dũng khí khi đấu tranh với chính mình, phải đặt lợi ích của dân, của đảng lên trước hết và trên hết. Có vậy mới lựa chọn được những người xứng đáng, hạn chế tham nhũng tiêu cực, xây dựng bộ máy liêm chính phục vụ.